không có thành Phật mau, bởi vì cái tâm nguyện độ chúng sinh này nọ nó rất là rộng và được đổi tên là Văn Thù Sư Lợi, để biết như vậy. Và cho đến người con thứ 8 là Mẫn Độ cũng phát nguyện thành Phật ở Tịnh Độ, mà cũng với cái hạnh nguyện rất rộng lớn, được đổi tên là Phổ Hiền. Người con thứ 9 cũng phát nguyện thành Phật ở Tịnh Độ, không người con nào mà phát nguyện ở Huế Độ hết. Người con thứ 9 phát nguyện Tịnh Độ và được đổi tên là A Súc, về sau này trở thành A Súc Bệ Phật ở Đông Phương. 1000 người con đó đều phát nguyện thành Phật ở Tịnh Độ. Tất cả các vị tiểu vương khác cũng phát nguyện ở Tịnh Độ. 80 người con của Ngài Bảo Hải cũng phát nguyện Tịnh Độ. Và tất cả những người mà gọi là quyến thuộc hay là học trò gì của Phạm Chí Bảo Hải cũng phát nguyện ở Tịnh Độ. Nó còn lại 1000 người. Trong số đó có những các đồng tử, tức là những cái người bé nhỏ thôi, đứa bé thôi á, thì trong số đó là có Ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc cũng phát nguyện là cái lúc chúng sinh, nghĩa là gọi là Tịnh Độ, cũng chúng sinh đổi thọ rất cao cái này nọ. Và có các Phật như Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Môn Ni Phật, Ca Diếp Phật, ba vị Phật trước Phật Thích Ca cũng đều phát nguyện vào những cái lúc mà căn tính của con người rất là cao, không tham, không sân, không si. Chỉ có 1000 cái vị còn lại thì trong số đó là những cái người học về cái Bà La Môn đối với Phạm Chí Bảo Hải, thì chỉ có một người cầm đầu trong đó là bà Do Tỳ Nữ, thì cái ngài này phát nguyện thành Phật ở Huế Độ. Thì mình thấy là một cái thời đó nó nói ra trong cái bi hoa đó là một cái thời nó rất là huy hoàng, con người sống rất là sung sướng, trí huệ rất cao, công đức rất sâu dày, và những vị đó gặp một cái cơ duyên lớn, những vị đó đã phát nguyện thành Phật. Và do cái căn tính của những vị đó là những người sống ở trong cái công đức cao lớn thôi, cho nên những vị đó đã phát nguyện thành Phật ở Tịnh Độ. Thì mình cũng thấy là nay đôi khi mình sinh ra đời có phước đức giàu có, mình có được những cái sung sướng trong cuộc sống, thì nếu mà mình có cái lòng tin vào đạo Phật đó, là mình nghe về Tịnh Độ có lòng tin đó, thì mình cũng sẽ theo cái đường đó, mình sẽ theo Tịnh Độ. Những người ta ở cái xứ nghèo, người ta tranh đấu ghê lắm, người ta tranh đấu một cách mới có thể sống còn được, người ta phải tranh đấu ở bên trong ghê lắm á, người ta mới không có tham lam sân hận si mê. Thì những người nó có lẽ người ta theo Phật Thích Ca thích hợp, nhưng còn mình ở đây á, mình sống sung sướng á, thì mình phải đón nhận Phật A Di Đà. Mình thấy cái ý nghĩa này nó rất hay, nó rất chân thật. Tất cả những cái vị vua Vô Tranh Điện, con ngài, các tiểu vương ấy, mà đến mà phát nguyện đều phát nguyện chân thật với lại cái bản chất của mình. Những vị nó không có thích những cái cảnh khổ đau như vậy, nhưng muốn thành Phật. Mà muốn thành Phật không có nghĩa là Phật nào cũng phải, mình thấy cũng phải tu 6 năm khổ hạnh như Phật Thích Ca đâu. Phật Di Lặc á, đầu đêm xuất ra, cuối đêm thành chứng giác. Chứ không phải Phật nào cũng phải 6 năm khổ hạnh đâu. Mà Phật Di Lặc thành Phật rồi á, Ma Ba Tuần á, Ma Vương nghe đến một cái á, mừng rỡ, một tuần lễ không ăn uống luôn. Và khuyến khích tất cả ma quân của mình phải đến nghe Phật Di Lặc nói pháp. Chứ không phải ai cũng khổ như Phật Thích Ca. Thành ra tự xét lấy mình đi. Thành Phật có nhiều cách thành lắm, đừng có hiểu lầm. Xưa nay mình không có chịu coi kỹ trong kinh thôi. Cho nên mình cứ lầm lẫn, lúc nào mình cũng muốn theo cái gương của Phật Thích Ca. Nhưng mà mình là con cóc đòi bự bằng con bò, nó bể lúc nào không hay. Cho nên đó, mình thấy đó, các ngài đó đều chân thật phát nguyện. Bởi vì nhìn khi mà chứng thấy, thấy tận mắt của mình các cảnh giới tịnh độ, các ngài đó thấy là thành Phật được ở trong tất cả những cái cảnh giới như vậy. Cho nên này mình mới biết là mới có tịnh độ mà cực lạc mới có đến ngày nay là từ cái nguyên nhân đó. Cái điều thứ hai là mình biết một điều, khi mà ở trước Đức Phật rồi đó, không ai mà nói láo được hết rồi. Mình biết rằng là khi mà ngài Đề Bà Đạt Đa hại Phật đó, mà Phật gọi đến nơi đối trước mặt hỏi có phải ông có tâm như vậy không, có phải ông muốn làm như thế không, là đều phải trả lời thật hết, không thể trả lời dối được. Cho nên một khi mà mình phát nguyện đó, mình muốn phát cái nguyện về đạo chân chính đó, mình phải gặp Phật, sinh vào thời có Phật, bởi vì lúc đó cái tâm mình chân thật lắm. Còn giờ đây đó, nhiều khi mình có nhiều cái tự ái, nhiều khi mình có nhiều cái nông nổi, thì có khi mình có cái gì đó, ví dụ nhiều khi ông thầy ngồi ông giảng cũng bảo là mình là một Phật tử rồi, mình có được thấp kém như vậy, nhưng mà ông nào cũng hùng biện hạng vậy đó. Đó, mình bị lôi cuốn vào cái đó, mà bây giờ mình phải phát nguyện Bồ Đề Tâm, cái tất cả đều giơ tay sẵn sàng phát nguyện, nhưng mà thực ra nó không có trúng, nó không có thành thật. Cái đó đúng như là một cái anh chàng ấy bình thường cũng nhát thôi, nhưng mà anh ra trận rồi anh hăng tiết vịt lên ấy. Nó không biết tôi hiểu tiết vịt nó ra làm sao hết. Người ta nói hăng tiết vịt lên ấy. Thì lúc đó cũng trở thành anh hùng. Nhưng mà nó không phải, cái đạo Phật nó là đạo chân thật, nó không phải là một cái bốc đồng nhất thời. Mà khi mình gặp Phật á, mình thích sao vậy? Khi mình gặp Phật rồi ấy, mình có thể hỏi Phật, chứ lúc đó mình không có nói theo giọng đạo đức nữa. Thì mà có Phật nào mà lúc nào cũng ăn ngon hết mà vẫn là Phật không? Lúc đó nếu mình là người ham ăn, mình sẽ hỏi như vậy. Lúc đó mình rất chân thật đối với con người của mình. Và tất cả những cái gì mà nó cưỡng bức, nó gò bó ở trong tâm tính mình, nó bung ra hết. Cho nên thực sự là các nguyện đạo được phát lên trước Đức Phật đều được chấp nhận thọ ký. Bởi vì một con người đứng trước Phật rồi đó, nó rất là thành thật. Thì lúc bây giờ cái tâm nó đúng nghĩa thì mới được Phật chấp nhận cho. Còn nó thông thường đó, mình chưa gặp Phật, mình không có thể hiểu được cái năng lực của Phật. Còn mình sống cuộc sống nó có rất nhiều cái nó làm cho con người của mình không đúng là mình nữa. Nó ảnh hưởng xung quanh. Cho nên đôi khi mình phát cái nguyện gì nó không có đúng, phát nguyện đạo không đúng. Có nhiều vị đi đốt tay mình phát nguyện, mọi người thấy rất khâm phục, nhưng mà thực ra nó không có chúng. Mình muốn làm chuyện đó phải làm trước Đức Phật. Nhiều khi mình thấy huynh đệ mình cũng làm, mình tự nhiên cái nó bị kéo theo mình cũng làm. Nhưng mà nếu mà mình ở trước Đức Phật đó, thì 10 người khác có làm mà mình muốn là người không thích làm cái đó thì mình sẽ nói mình không làm. Thế ở trước Đức Phật là mình rất chân thật, mình không bị lôi cuốn bởi cái gì nữa hết. Cho nên chính đó là cái ta biết rằng là những cái phát nguyện lên của vô tranh điệp với 1000 người con đó, thực sự là nó đều chân thật, cho nên được thọ ký hết. Và mình cũng thấy một điều là cũng chính bởi cái sự liên hệ đó, đó mà cho đến ngày nay đó, mình mới thấy, ví dụ như mình nói Phật thì bao giờ mình cũng nghe đến là các Bồ Tát, Văn Thù, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Phổ Hiền. Thì theo như trong Kinh Bi Hoa, thực ra đều là con của Vô Tranh Điện, tức là Phật A Di Đà. Cuối cùng hết đến lượt Ngài Bảo Hải phát nguyện. Ngài Bảo Hải phát ra 500 nguyện. 500 nguyện ở trong thế giới ngũ trưởng ác thế. Ngài Bảo Hải phát xong rồi được đổi tên là Đại Bi Bồ Tát. Và lúc đó Phật Bảo Tạng mới ca ngợi tán thán Ngài Bảo Hải. Ngài bảo Ngài thấy tất cả đều thủ tịnh độ hết, đều nắm giữ tịnh độ hết. Ngài, cho nên Ngài bảo Ngài mới phát nguyện vào trong uế độ, độ chúng sinh. Thì Ngài bảo Ngài mới được đổi tên là Đại Bi. Thì Phật Bảo Tạng mới nói cái thí dụ là trong tất cả các loài hoa đều tốt đẹp hết, nhưng mà trong đó nó có một cái hoa mà nó có thể mang lại cái hương thơm của nó lợi ích cho tất cả muôn loài, nó vượt hơn tất cả các loài hoa khác. Thì cái hoa đó được kêu là phân đà lợi, tức là hoa trắng, hoa sen trắng. Và được đổi tên là Đại Bi, cho nên nó mới có tên kinh, nó mới thành là Bi Hoa. Thì Đại Bi Bồ Tát đó thực ra không phải ai xa lạ, chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra nhờ cái sự mà đốc thúc của Phật Thích Ca, lúc còn là Phạm Chí Bảo Hải đốc thúc như vậy đó, mà Phật A Di Đà mới phát nguyện thành Phật. Và tất cả này Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Đại Thế Chí này nọ đó mới đều phát nguyện thành Phật. Nếu không có Phạm Chí Bảo Hải thì các vị đó vẫn an tâm để làm chuyển đổi thánh vương. Đó cho nên chúng ta biết cái nguồn gốc nó từ đó mà ra, theo kinh như vậy. Thì nó mới thành ra nó có cái liên hệ. Thì sau này thì mình biết rằng là khi mà Phật nói các pháp của Thanh Văn, Phật Thích Ca, thì trong đó không có hình dáng, hình bóng của Quan Âm, của Văn Thù, của Phổ Hiền. Nhưng khi mà chuyển sang tịnh độ, chuyển sang Đại Thừa, thì bắt đầu các vị Bồ Tát đã xuất hiện. Thì cái nguồn gốc là cũng cùng với nhau từ cái thời Phật Bảo Tạng. Mình cũng thấy là khi nói đến Đại Thừa đó, thì bắt đầu nó có cả uế độ, nó có cả tịnh độ. Cái phần của tịnh độ đó thì chính Phật A Di Đà là cái người đóng vai chính, dù rằng nó có nhiều tịnh độ khác. Và mình cũng biết một phần là khi mà Ngài Phạm Chí Bảo Hải sắp sửa nói lên đó, nói lên 500 nguyện của mình đó, thì lúc bây giờ Ngài mới nghĩ là khi mà ta nói ra đó, là tất cả chư Phật đó đều phải ca ngợi tán thán. Và quả thực lúc bây giờ là chư Phật khắp mười phương đều phải ca ngợi, các Bồ Tát khắp mười phương đều phải ca ngợi. Cho nên mình thấy về sau này trong kinh A Di Đà, cái đoạn cuối cùng nó mới nói rằng là như ta giờ đây xưng tán các chư Phật kia, các chư Phật kia cũng xưng tán công đức của ta là bất khả tư nghị. Thì nó cũng từ cái nguồn gốc đó, nó từ những cái nhân duyên đó, về sau này nó thành quả. Cho nên không phải Phật Thích Ca ca ngợi tán thán cảnh giới Cực Lạc, mà ngược lại là tất cả chư Phật khác, kể cả Phật A Di Đà cũng tán thán ca ngợi Phật Thích Ca nữa. Vì vậy mình thấy rằng là trong những thời gian đầu tiên Đại Thừa phát triển bên Ấn Độ, thì có lẽ lúc đó con người thời gian lâu quá, người ta chẳng có tài liệu gì còn lại, không biết là đã có phong trào tịnh độ hay chưa. Nhưng mà nếu mà người ta nói là cái sự truyền thừa nó đi thẳng trực tiếp cho đến khi mà đến Tây Tạng, thì thực sự ở bên Tây Tạng cũng có tịnh độ, nhưng nó bị chìm lìm ở trong nhiều pháp môn chứ không phải là pháp môn nổi bật. Tây Tạng cũng có sinh về Cực Lạc, cũng có tu tập bán sinh Cực Lạc. Nhưng mà cái điểm chính vẫn là tu mật tâm. Cái tu mật tâm nó rất đặc biệt, thực ra nó là một cái tính chất của uế độ. Cho nên chủ trương của tu mật tâm là không có diệt tham sân si, mà là có thể nói chuyển biến tham sân si, hay là mà lấy cái năng lực của tham sân si đó sử dụng cái năng lực đó, cái pháp môn nó khéo léo ở cái chỗ ấy. Lấy cái năng lực tham sân si mà nó không đi vào cái con đường nghiệp, mà nó đi hướng theo cái hướng đạo. Nên mình thấy các hình ảnh hộ pháp nhìn rất hung tợn này nó, nhìn như quỷ sứ này nó, thì nó đều là những cái phương tiện đó để gọi là lấy cái năng lực tham với sân của mình ra. Nhưng mà nó lại trở thành là những hộ pháp, thành ra nó cần phải có những cái trí huệ, và nó cần phải có những cái sự truyền thừa rất đặc biệt, những cái tu tập đặc biệt, nhất là về ấn và về chú, thần chú. Và cái tu của Mật Tông Tây Tạng cũng lấy ba nghiệp thân khẩu ý của mình, đều là ba nghiệp của thập phương chư Phật. Và cái tu Mật Tông nó làm cho tất cả trở nên linh thiêng, và dùng cái năng lực linh thiêng đó mà nó vượt qua được tất cả những cái nghiệp tham sân si. Nhưng mà nó giữ lại cái năng lực của tham sân si, năng lực đó lúc bây giờ nó trở thành những cái năng lực của đạo. Cho nên nó là một cái pháp môn rất là đặc biệt. Đôi khi mình ở cái cõi này, cái cõi ác, gốc của nó tham sân si, nhưng mình có thể sử dụng nó để thành đạo, thì đâu có cần nghĩ đến tịnh độ nữa. Cho nên là một pháp môn rất đặc biệt của Phật Thích Ca. Đến thời Phật Di Lặc, tuy cũng ở cõi này, nhưng nó vào cái thời Kiếp Tăng, con người rất là thánh thiện, cho nên Phật Di Lặc không có Mật Tông, không có pháp môn Mật Tông. Tại vì tham sân si rất là ít, không có lấy được cái chất liệu đó. Cũng như mình nói dầu hỏa, dầu nó đâu phải là cái chất tốt, mình uống mà là mình chết chứ. Nhưng mà khoa học sử dụng nó để làm đủ thứ hết, thành ra những ích lợi. Cái tham sân si đối với lại Mật Tông cũng như vậy, cái năng lực của nó đó. Thành ra chính vì vậy mình thấy là, do đó cho nên mình cũng hiểu ngay là ví dụ như những cái tông như vậy sẽ không có phát triển về tịnh độ. Đó là cái ý nghĩa cho mình thấy. Thì từ đó trở đi trong những cái đời kiếp sau thì các vị đó tiếp tục hành Bồ Tát Đạo, và cái tiến trình thực hành Bồ Tát Đạo này nó quá dài. Thế cho nên đôi khi chỉ có bao giờ trong kinh nhắc nhở đến một đoạn nào thì mới biết có một sự gặp gỡ nào đó giữa các vị đó với nhau. Nhưng mà chúng ta chỉ biết là về sau này thì đến một cái giai đoạn khác, là ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đó. Lúc đó là có vị Phật tên là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Và lúc đó là cái vị mà chuyển luân thánh vương xuất ra có tên là Pháp Tạng Tỳ Khưu. Pháp Tạng Tỳ Khưu đó mới tuyên thuyết lên 48 nguyện. Tức là lập lại 48 cái nguyện khởi đầu hết của mình từ kinh Đại Bi, từ kinh Bi Hóa. Và lúc đó rồi thì mới được thọ ký. Thọ ký một lần nữa chắc chắn như vậy. Giờ đây thì mới trở thành Phật A Di Đà. Thế thì ở đây cho mình thấy một điều là trở lại vấn đề mình nhận xét. Cho mình thấy là trước khi tiên hết là phát nguyện. Phát nguyện là một cái điểm chính. Phát nguyện nó thuộc về ý nghiệp. Nó là cái lực chính, lực chủ động, lực chính của nhân để thành quả. Thì tất cả cái nhân quả mà mình nói lúc đầu nó thuộc của thế gian, cho người thế gian đó, thì nó thuộc về nhân thiên thừa. Tránh xa các nẻo ác đi, vẫn đi trong luân hồi. Giờ đây nó có những cái nhân quả nữa mà nó đi đến tịnh độ, đi đến thành Phật. Các vị Phật, các vị Bồ Tát từ thời xa xưa phát nguyện đó, thì cái đó nó chính là nguyện. Những cái nguyện đó nó là nhân, và từ những cái nhân đó nó thành quả ngày nay. Đó thì mình thấy cái nguồn gốc nó như vậy. Thì bây giờ nó chỉ có điều là đôi khi mình nghe pháp mình nghĩ của nguyện, thì mình nghĩ nguyện thì nó làm được cái gì? Cho nên nó lúc mình phải học Phật pháp để phân tích cho thấy. Thì bây giờ mình nghe cái lý nhân quả, mình nghe cái lý duyên khởi, thì trong duyên khởi á, nó khởi lên. Thí dụ mình sinh ra đời, tức là mình khởi ra, mình sinh ra đời là có mình, nhưng có mình đó là duyên khởi. Còn mình là người thế nào, mình sướng hay khổ, nó là nhân quả. Cái phần đó là phần riêng của mình. Vậy thì cái nhân quả và phần riêng của mình á, nó thuộc về nghiệp. Cái nghiệp mình á, cho nên lúc mình chết á, cái nghiệp thức á, nó đi tái sinh, nó cần rất nhiều duyên để nó khởi ra. Thì nó duyên khởi, mà mình thành cái gì đó trong ý nghĩa sướng khổ á, thì nó thuộc về nhân quả. Thì cái nhân đó là nghiệp, nghiệp đó là ba cái thân khẩu ý. Mà trong ba cái thân khẩu ý á, người thường của mình luôn luôn cho thân là mạnh nhất. Mình khen một người, mình bảo cái anh nói anh tốt lắm, anh không có nói gì hết, anh chỉ làm thôi à. Đó. Vậy là mình cho tốt nhất rồi. Nếu một người khác mình bảo ôi cái anh chàng cũng tốt cái gì, chỉ có cái miệng tốt thôi, vậy là mình thấy là cái miệng là mình nó bị chê rồi đó. Còn người mình bảo chẳng biết nó nghĩ tốt nghĩ xấu, chỉ thấy nó ù lì cục vậy thôi. Đó. Tức là mình không cần cái phần bên trong tâm, mình cũng chẳng cần cái miệng, mình chỉ cần cái hành động của thần. Con người của mình luôn luôn nhìn nhận xét là như thế, nhưng mà đạo khác hẳn, đạo đi ngược lại. Thân là hạng bét, khẩu lợi hại lắm, và tối lợi hại là tâm. Bởi vì trong cuộc sống những người khác nhận định mình không cần biết, điều đó đạo Phật không chối bỏ. Nếu một người có cái tâm tốt mà không nói không làm gì hết thì sẽ bị mọi người phê bình, cái điều đó đạo Phật bảo là đương nhiên, nó cũng là một cái nhân duyên mình phải chấp nhận, nhưng nó không có ảnh hưởng đến cái đời sau của mình. Cái đạo nó nhìn là nhìn vào đời sau. Còn mình bây giờ cái thân rất tốt, cái miệng rất tốt, một cái tâm ý rất xấu là mình chịu quả đời sau. Cái mà sau khi mình chết đi, cái nghiệp thức nó còn lại, nó được phán quyết là tốt hay xấu ở nơi ý nghiệp. Thành ra mình ăn nói tốt, mình đối xử tốt, bây giờ nói một cái thí dụ cho dễ hiểu, nhưng tâm mình là để lừa gạt người ta, thì tất cả những cái tốt đó nó trở nên rất nguy hiểm. Thành ra đối với đạo Phật đó, cái vấn đề là đời sau. Mà đối với đạo Phật đó, ở trong cuộc sống này, một người hành động kỳ lạ, ăn nói cọc lóc nhưng cái tâm tốt đó, thì cái người đó nó chỉ bị tối đa là cái sự không hiểu của người xung quanh hay khó chịu phần nào của người xung quanh, chứ không bao giờ một cái xấu thực sự đến với nó. Nhưng mà một người ăn nói tốt, đối xử tốt mà tâm không tốt đó, thì người đó sẽ bị những cái ngay trong đời này những cái gì nó đến rất là thấm thía, nhưng cái quả đời sau chắc chắn phải chịu. Thành ra chính vì vậy trong đạo Phật nó là khởi tâm lên rất quan trọng. Ý nghiệp là điều chính yếu quyết định cái hành động của mình tốt xấu. Nếu hành động của mình nó là tốt xấu, nó thành nghiệp nhân và nó sẽ có quả, quả tương ứng theo nó. Thì theo đạo, cái trí huệ ở trong đạo nó cho thấy điều đó. Thế cho nên những người theo đạo hay tu tập theo đạo nó mới quay về tâm và mê tu ở bên trong nhiều hơn. Nhưng mà bởi vì tu bên trong rất khó, cho nên vẫn phải mượn vào cái thân khẩu bên ngoài. Nhưng mà giữa thân với khẩu thì trong đạo Phật nghĩa mình biết thì cái khẩu nó vẫn lợi hại. Tại sao vậy? Cái thân nó dễ tránh. Mình thấy ba cái nghiệp ác cấm làm của thân,
sát sinh,
trộm cắp, tà dâm,
nó dễ tránh,
cho nên nó không lợi hại. Còn ác khẩu, mình giận lên là mình ác khẩu, hoặc nhiều khi không có giận, thân tình nó cũng ác khẩu. Nhiều khi mẹ con thân tình quá mà mẹ nói mày đi đâu mày chết đi cho rồi, cũng nói một câu ác khẩu như vậy. Thấy đó, đó là cái mình dễ tránh nhất. Vọng ngữ hơi khó tránh. Nói láo, nói láo chuyện bình thường thôi, hay nói láo đùa giỡn nó không có ăn thua. Nói láo chuyện bình thường thì nó cũng bắt đầu nó hơi gọi là phạm. Nhưng mà nói láo để lợi mình thì nọ nó bắt đầu là phạm giới. Mà mình cái nói láo này nó không phải là nói ra miệng đâu. Mình nhưng mà thôi chắc biển này đi ha. Có mình muốn nghe cũng được. Mình khai thuế nó cũng thuộc về nói láo. Khai không đúng ạ. Chứ không phải miệng mình nói ra đâu. Thành ra mấy cái đó nó bắt đầu khó. Cái mà lưỡng thiệt đó thì thực sự ra đôi khi mình cũng không để ý, mình cũng dễ phạm. Trường hợp mình cố ý lưỡng thiệt nó là hai lưỡi, tức là mình muốn chia rẽ hai người nào, người ta đang có sự hòa hợp, mình muốn chia rẽ, mình nói để cho hai người đó ghét nhau. Và cái đó là một thí dụ cho thấy rõ. Còn bất cứ một cái hoàn cảnh nhỏ nhặt nào mà nó làm cho tắt hai một cái hòa hợp đi do cái lời nói của mình là lưỡng thiệt. Cái này là cái không có, đối với người thường không có cái gì là lỗi, nhưng mà lại là lỗi và khó nhất. Đó là ỷ ngữ. Ỷ ngữ nó có nhiều nghĩa. Ỷ ngữ thông thường nói là mình nói những cái lời mà nó liên hệ đến vấn đề ái dục này nọ để hấp dẫn lôi cuốn người ta. Thực ra cái ỷ ngữ đó nó chỉ có trên cái phương diện đi kèm theo cái vấn đề tham thôi. Nên cái ỷ ngữ mà nói chung á là nói những cái lời vô nghĩa lý, nói những cái lời có hại vô nghĩa lý, chẳng đâu vào đâu, mà người thường đừng nói là ngồi lê đôi mách. Đó, nói chuyện nó không ra gì, chuyện không gì hết. Nếu quý vị biết rằng là thí dụ như người ở trong trên thế giới này á, người Pháp thường hay được tiếng, mà người Pháp cũng có cái tiếng là nói nhiều. Mà mày nói ỷ ngữ là cái dân Pháp chắc ỷ ngữ nhất. Vào làm việc mà nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện đi va căng đi đâu gì không, lười biếng ỷ lại, hách dịch cái dân Pháp mà nói nhiều không tả được, nói không ra gì hết. Thì ta nói đó là ỷ ngữ á. Thì những cái đó nó là thông thường mình, cái gì mà nó càng bình thường mình càng khó tránh. Và thực ra nó lại là nghiệp. Thực ra nó lại thuộc về nghiệp. Thành ra chính vì vậy cho nên đôi khi mình mới biết nó lợi hại là bởi vì nó khó tránh. Chứ không phải là bởi vì mình thấy cái ác nó nặng hay là ác nó nhẹ mà mình nói lợi hại đâu. Nó lợi hại chỗ nó khó tránh lắm. Còn tâm của mình thì nó mau quá mau lẹ, mình có thể kịp. Cho nên trong tâm khó nhất. Nhưng mà chính đó là những cái chỗ mà mình thấy là trong đạo Phật đó, khi mà mình hiểu ra được cái phần bên trong đó là quan trọng nhất. Nếu ai mà chân thành được ở bên trong đó, mà phát khởi ra được một cái tâm nguyện đó, thì người đó đúng nghĩa là có một cái nghiệp tốt, đúng nghĩa nhất. Còn khi mình phải mượn một thân khẩu mà bên trong của mình đó, nó chỉ được chừng 30%. Thí dụ nhiều khi mình cũng mà tôi đi làm từ thiện, nhưng mà thực ra cái tâm của mình nó chưa có thuần thiện. Cho nên cái dù mình làm rất tích cực, nhưng mà thực ra cái nhân thiện nó chưa thành lập được. Đôi khi mình có 30% thiện mà đến nhiều khi 70% tham. Với tính toán ở trong đó thì dĩ nhiên cái phần kia nó chiếm đa số, nó mạnh hơn. Cho nên mình chưa có lập được cái thiện. Mình có một cái số công đức nào đó, nhưng mình sẽ có rất nhiều cái khổ. Thành ra đó, một khi mình coi ở trong kinh mà nói là cái vị Bồ Tát đó thấy Phật rồi phát nguyện, cái tự nhiên được Phật thọ ký, mình ngạc nhiên không làm cái gì hết, tự nhiên lễ Phật cái phát nguyện mà được thọ ký. Nhưng mà mình phải biết khi mà trong tâm nó đã chấm dứt tất cả mọi cái điều ác rồi thì còn làm gì nữa. Mình phải làm bằng miệng, mình phải làm bằng thân đó, là để cho nó chấm dứt cái điều ác. Mà bây giờ trong tâm nó đã thanh tịnh, nó chấm dứt rồi á, thì chỉ cần nói lên một cái là được thọ ký. Cho nên nếu mình không hiểu chỗ đó, mình không hiểu cái ý nghĩa nguyện ở trong Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Thập nguyện của Phổ Hiền nhất giả lễ kính chư Phật. Mình có bao giờ thực sự lễ kính chư Phật một cách hoàn thuần tí, là lễ kính thuần tí thanh tịnh lễ kính được? Tâm của mình nó động vô cùng, và nó còn vướng bị rất nhiều cái nhân duyên tạp duyên ở trong đó. Cái lễ kính của mình nó chỉ có được chừng 53% thôi, rất ít. Thành ra mình phải mượn một cái hành động lễ lạy bên ngoài. Thế vào, nhưng mà 100.000 cái lễ ở nơi thân nhiều khi nó chưa đạt được cái niệm lễ lạy ở nơi tâm. 100.000 cái niệm danh hiệu ở nơi miệng mình nhiều khi nó chưa đạt được 1/1000 cái niệm ở nơi tâm. Cho nên đôi khi mình nghe ở trong kinh mình phải hiểu cái đúng cái nghĩa. Chứ không thôi mình thấy rất là lạ. Mình mà mình cũng dư sức đến trước Phật phát nguyện như thường. Sao Bồ Tát phát nguyện cái được? Được Phật thọ ký cho rồi, được tất cả những tăng muội, được đủ thứ đó hết. Đó là cái điều mình phải hiểu đó. Vì vậy cho nên mình biết rằng là khi mà vô tranh niệm mà thấy cảnh giới của tịnh độ với huế độ rồi mà còn xin phép về nhà một tuần lễ tư duy quán sát, rồi mới trở lại chính thức phát Bồ Đề Tâm. Lúc đó trong một tuần lễ như vậy là không ăn không uống thì hết đó, niệm tưởng tất cả những cái cõi Phật như vậy đó, quán sát như vậy đó, thì mình biết khi trở lại với cái tâm như thế nào. Để ra khi lúc đó cái tâm phát ra nó rất là thanh tịnh, mà đó là ý nghiệp, nó thành tựu nhân ngay. Con người thường của mình á, tự ý rồi phải miệng mình nói ra, thân mình phải hành động, rồi nó phải đạt đến kết quả nó mới thành nghiệp. Nhưng một khi mình gặp cái trường hợp đặc biệt á, nó chỉ từ trong ý của mình thôi là nó thành nghiệp. Mình nói một thí dụ như vậy này, nếu mình đối với một cái người ân dưỡng như cha mẹ mình, mà một cha mẹ rất có ân với mình, một cha mẹ rất thiện, rất có ân với mình, thì mình có một cái hành động vô lễ một cái á, nó có nghiệp nhưng nhẹ thôi. Mình nói một cái câu vô lễ á, nghiệp nó nặng hơn, nhưng nó cũng chưa phải nghiệp nặng, nặng hơn cái hành động thôi. Nhưng mà trong tâm mình á, mà mình khởi lên một cái ý, mình khởi một cái ý bài bác như vậy là nó thành nghiệp liền. Nó có rất nhiều trường hợp mà chỉ cần trong ý của mình thôi, chứ không cần hành động bên ngoài. Nên chính vì vậy mà mình biết rằng là thực sự nó có rất nhiều hoàn cảnh, nó có rất nhiều cái mà nghiệp, tức là nhân nó thành, tức là nó phải có quả. Trong khi mình cứ nghĩ mình phải làm cái gì bằng hành động của thân mình á, nó mới có quả. Nhưng mà nó có rất nhiều trường hợp đối với rất nhiều đối tượng khác nhau, mà có nhiều lúc đó. Cũng như bà mẹ á, mà đối với người con á, mà có thể chửi mắng, nó có thể đánh nữa, mà nhiều khi nó không có tạo nhân. Tại vì cái trong cái tâm của bà đó, nó có tình thương, nó không có tạo thành nghiệp đó. Nhưng mà nếu đối với một cái người mà thực sự có ân nghĩa, mà thực sự là thiện, thuần thiện, bây giờ đối với cha mẹ ác thì mình có thể nói nó thành nghiệp, nhưng mà nó nghiệp nó cũng không phải là nặng. Nhưng mà bây giờ mình nói với cha mẹ rất thuần thiện đó, thì lúc bây giờ mình chỉ cần có một cái tâm ý thôi là nó thành nghiệp, tức là nó thành nhân rồi, không cần phải hành động nữa. Cho nên nó có rất nhiều hoàn cảnh như vậy. Thì những trường hợp mà gặp Phật, những trường hợp mà chứng kiến được những cái kết quả của tịnh độ cực lạc, những cái thế giới Phật này, nó lúc đó cái tâm của người ta nó rất là trong sáng, nó rất là thuần thiện. Lúc đó những người đó, người ta phát nguyện nó mạnh không cùng và nó thành nhân. Thì khi mà mình hiểu cái điều đó thì mình mới nhận xét đến những cái nguyện. bản nguyện cũng như nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, nhất là nguyện Phật 48 nguyện Phật A Di Đà. Thì có thể là mình sẽ nghe về các ba kinh tịnh độ, nghe một cách ông tóm lược và luận vãng sinh và cái ý nghĩa về nguyện. Trong nếu được thì trong chủ nhật này thì chúng ta sẽ thấy cái tiến trình mình nghe đây. Trước hết mình nghe về nghĩa của tịnh độ của thế giới, rồi mình nghe vấn đề sinh vãng sinh, rồi nghe cái nguồn gốc của tịnh độ, đại khái qua một số ít về ý nghĩa và nguyện, rồi mình sẽ nghe đến các kinh tịnh độ. Rồi sau đó thì mình mới từ kinh nó mới ra trong kinh nói gì, mới ra tất cả ý nghĩa tín nguyện hạnh. Và đặc biệt tất cả những cái gì mà chúng ta tiếp thu ngày nay ấy, nó thuộc về phương diện hạnh. Việc tín nguyện thì tương đối nó ít được nói đến nhiều. Rồi nếu mà chúng ta có thời gian mà còn đủ ấy, thì mình nghe riêng về những cái phần tín nguyện nó và phần thực hành được giải thích theo các vị tổ tịnh độ. Đặc biệt thì chúng tôi cũng muốn như hôm trước nói, chúng tôi cũng muốn nói trình bày một các đại cương nào đó về phương diện tịnh độ của hai vị tổ Nhật Bản. Thì chẳng qua chúng tôi thấy rằng tại vì cái lập trường của hai vị này nó nhấn mạnh về phương diện tín nguyện hành